79. Chinh phục người khác bằng cách gỡ rối. Ở nước Nhật cổ đại, nếu bạn cứu sống một người thì trong suốt phần đời còn lại của mình, họ cảm thấy phải có nghĩa vụ phục tùng bạn. Ngày nay, nếu bạn giải thoát cho ai khỏi một tình huống, một phần nhỏ bản năng đó vẫn chảy trong huyết quản của anh hoặc cô ấy. Điều này xảy ra thường xuyên. Một ai đó trong nhóm người đang kể một câu chuyện ngay trước khi xảy ra thời điểm quyết định. Bùm, có một sự gián đoạn. Một người mới nhập vào nhóm đó, một người phục vụ với một khay bánh quy và bơ đi qua, hay một đứa trẻ khóc. Bỗng nhiên, sự chú ý của mọi người tập trung chuyển qua người mới đến, các đồ ăn trên các khay hoặc đứa trẻ. Không ai quan tâm đến chuyện gián đoạn ngoại trừ người đang nói. Họ quên rằng anh hoặc cô ấy chưa nói xong. Hay bạn đang đứng trong phòng khách và một ai đó đang nói đùa. Ngay khi chuẩn bị vào đoạn cao trào thì bỗng nhiên bé Johnny đánh rơi một cái đĩa hay chuông điện thoại reo. Sau sự việc, mọi người nói về sự vụng về của Johnny hoặc chủ đề chuyển sang cuộc hôn nhân sắp diễn ra hay cuộc phẫu thuật của người gọi đến. Không ai nhớ là đoạn cao trào đang bị gián đoạn ngoại trừ người đang kể chuyện đùa. Khi chính bạn đang là tâm điểm của đám đông tại một nhà hàng, đã bao giờ bạn chú ý đến việc người bồi bàn đến để hỏi mọi người gọi món gì đúng lúc bạn nói vào đoạn hài hước cao trào? Hầu như tất cả những người kể chuyện rất ngại nói sau khi bị gián đoạn. Nào, tôi đang nói... Thay vào đó, họ sẽ dành phần còn lại của buổi tối để dằn vặt về việc họ không kết thúc được câu chuyện. Đây là lúc bạn bước vào, giải thoát họ với một thủ thuật mà tôi gọi là giúp đỡ bằng lời. Hãy quan sát lòng biết ơn trong mắt người kể chuyện. Khi anh ấy tiếp tục câu chuyện dang dở và trở lại là trung tâm của sự chú ý, bạn có khi lại gặp may mắn nếu bạn có thể giải thoát câu chuyện của người có thể tuyển dụng bạn, thăng chức cho bạn, mua sản phẩm của bạn hay thay đổi cuộc đời bạn. Những người thành đạt thường nhớ rất lâu. Khi bạn đem lại những đặc ân tế nhị như thủ thuật giúp đỡ bằng lời, họ sẽ tìm cách trả ơn bạn. Harvey Markey, một nhân viên quản trị mạng nổi tiếng nhất thế giới, người đã đi lên từ một người bán phong bì, trở thành ông chủ một tập đoàn và là một trong những nhà hùng biện kinh doanh hiếm có của nước Mỹ, dạy chúng tôi rằng thế giới này xoay quanh những ân nghĩa. Ba thủ thuật tiếp theo sẽ hé lộ sự tinh tế của sức mạnh quan trọng này. Thủ thuật thứ 79, giúp đỡ bằng lời. Bất cứ khi nào câu chuyện của một ai đó bị ngắt quãng, hãy để cho sự gián đoạn tự nó chấm dứt, để tất cả mọi người có thời gian mê mẩn về những người thân yêu, gọi món ăn hay nhặt hộ họ những mảnh vỡ của một chiếc bình. Rồi khi nhóm người tập hợp lại, nói đơn giản với người phải dừng giữa chừng, nào, hãy trở lại câu chuyện anh đang nói. Hay, nếu có thể thì nhớ lại đoạn họ bị ngắt quãng và hỏi, về điều gì đã xảy ra sau khi...
80. Thẳng thắn bộc lộ ý định.
Các doanh nhân sành sỏi biết rằng mọi người thường tự hỏi, điều đó có lợi gì cho tôi? Cho dù bất kỳ ai nói gì, thì phản ứng bản năng của người nghe vẫn là câu hỏi, điều đó có lợi gì cho mình? Các chuyên gia bán hàng quá tập trung vào nguyên tắc này, đến nỗi họ không mở đầu lời chào hàng của mình với những đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ. Họ bắt đầu bằng việc nhấn mạnh những lợi ích mà người tiêu dùng nhận được. Ngoại trừ những lý do chiến thuật trong quá trình đàm phán, nhạy cảm, những người thành công đồng thời tự hỏi, điều đó có lợi gì cho tôi và điều đó có lợi gì cho bạn? Một lần tôi mời Sam, giám đốc một tập đoàn marketing đi ăn trưa với hy vọng trao đổi với anh về công việc của tôi. Tôi nói với anh nguyện vọng của mình và hỏi xem anh có thể dành cho tôi một giờ không? Để thuận lợi hơn cho anh, tôi nói, Sam, anh chọn ngày hẹn và nhà hàng tốt nhất trong khu nhà anh nhé. Ngày ấn định ăn trưa của chúng tôi đến và tôi đã đi 45 phút đồng hồ qua thị trấn để đến nhà hàng mà anh ấy chọn. Khi tôi bước vào, tôi bất ngờ nhìn thấy một nhóm người ngồi trong phòng quanh một cái bàn lớn cùng với Sam đang cười nói. Hiển nhiên, đây không phải là sự bố trí để tôi có thể trao đổi việc riêng với anh ấy. Không may, Sam phát hiện ra tôi và tôi không thể rút lui. Tôi đã bị mắc bẫy. Mãi đến khi uống cà phê sau bữa ăn trưa, tôi mới biết tại sao Sam lại gọi nhóm người kia đi cùng. Anh ta muốn mỗi người đóng góp các ý kiến, nhận định riêng của mình cho công ty. Loài cáo rành mà không bao giờ để lộ ý định của mình. Nếu Sam là một người thẳng thắn và chơi đẹp, anh ấy sẽ nói thẳng với tôi qua điện thoại. Liv, tôi sẽ mời những người chủ chốt trong công ty cùng đi ăn trưa, những người có thể có lợi cho công việc của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của cô về công việc, nhưng chúng ta sẽ có 10 người cùng tham dự. Cô muốn tham gia với chúng tôi hay chúng ta sẽ hẹn dịp khác nhé? Tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện không công cho nhóm của Sam nếu anh ấy đề nghị. Thay vào đó, bằng cách không thẳng thắn bộc lộ ý định, cả hai chúng tôi đều mất mát. Tôi mất nửa ngày trời, còn anh ấy không có được bài nói chuyện miễn phí của tôi cho nhóm của anh ấy. Đừng từ chối khi người khác nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhiều người thường ngại ngùng khi thừa nhận tầm quan trọng của sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, họ đề nghị như thể đó là một câu hỏi bình thường, trong khi nó không hề bình thường chút nào. Một người bạn của tôi tên là Stefan có lần hỏi tôi có biết bất kỳ một ban nhạc nào không, tổ chức của anh ấy có thể thuê cho sự kiện thường niên của họ. Tôi nói với anh ấy, không, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết. Nhưng Stefan không để câu chuyện kết thúc như vậy. Anh ấy nhấn mạnh, Liv, cô chưa lần nào làm việc với các ban nhạc trên các con tàu à? Tôi nói với anh ấy, nhưng tôi không còn liên lạc với họ nữa. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng Stefan thì không. Anh ấy vặn hỏi tôi thêm, khiến tôi cảm thấy lúng túng và bực mình. Cuối cùng tôi hỏi thẳng, Stefan, ai là người phụ trách việc mời ban nhạc? Anh ấy ngượng ngùng nói, tôi. Quỷ thật, Stefan, tại sao anh không nói với tôi đó là trách nhiệm của anh? Trong trường hợp đó, hãy để tôi xem liệu có thể tìm được một ban nhạc tốt cho anh hay không. Tôi sẽ rất vui nếu có thể giúp anh. Nhưng Stefan, việc không nói với tôi điều đó quan trọng thế nào đối với anh, nên suýt bị tôi từ chối. Khi nhờ ai đó giúp đỡ, hãy để cho họ biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Bạn bước tới như một người thẳng thắn, và niềm vui được giúp đỡ bạn đã là một phần thưởng với họ rồi. Đừng từ chối niềm vui đó của họ. Nhờ giúp đỡ và nhận giúp đỡ sẽ là một mối liên kết bền chặt nếu nó được dệt với sự nhạy cảm cao nhất. Hãy khám phá ra nhiều cách hơn để dệt nên nó, để các mối quan hệ của bạn sẽ không bao giờ rạn nứt. Thủ thuật thứ 80, bộc lộ ý đồ. Bất cứ khi nào bạn đề nghị được giúp đỡ, hãy nói ra những lợi ích tương ứng, tiết lộ một cách thành thật điều gì có lợi cho bạn và điều gì có lợi cho người khác, ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Nếu sau đó bất cứ một kế hoạch nào mà bạn che giấu bị lộ ra, bạn có thể bị coi là kẻ xảo quyệt.
81. Khiến người khác muốn giúp đỡ bạn. Một trong những khách hàng của tôi, Susan Evans, là chủ một công ty bất động sản lớn. Một lần, đang ngồi trong văn phòng của cô ấy thảo luận về một dự án sắp triển khai, trợ lý của cô thông báo. Xin lỗi thưa cô Evans, anh rể cô, Harry, đang chờ máy. Ồ, tất nhiên rồi, cô ấy mỉm cười. Nối máy cho tôi. Khách hàng của tôi xin lỗi vì sự gián đoạn rồi nhấc máy. Tôi rời khỏi căn phòng một lát để không làm phiền cô ấy. Khi tôi quay trở lại, Susan vẫn đang cầm ống nghe, nói. Được rồi, bảo cậu ta gọi cho tôi. Cô nói với tôi là anh rể cô có một người em đang làm việc tại một trạm bán xăng dầu nhưng thích công việc kinh doanh bất động sản. Cậu ta sắp gọi cho tôi và tôi sẽ xem liệu có thể giúp gì cho cậu ấy. Rõ ràng cô ấy vui nếu giúp được em rể mình. Chúng tôi lại tiếp tục bàn về câu chuyện bị ngắt quãng. Không đầy 4 phút sau đó, trợ lý lại gọi. Thưa cô Evans, có một ông Sonny Laker nào đó gọi đến. Ông ta nói, ông ta là em họ của Harry và muốn nói chuyện với cô. Khách hàng của tôi nhấc ống nghe một lần nữa. Khi nhìn nét mặt cô ấy, tôi có thể đoán cô ấy đang tự nhủ. Ông anh rể quá sốt sắng, đang làm mất thời gian của mình đây. Trong nháy mắt, Harry đã gọi ngay cho ông em họ Sonny để thông báo cho anh ta một tin quan trọng. Evans sẽ gặp anh ta. Sau đó, bằng cách gọi ngay cho bà Evans, Sonny đã khiến cho cuộc phỏng vấn này có vẻ to tát như sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống buồn tẻ và ảm đạm của mình. Một sự thật ở đây là người em họ không biết một nguyên tắc ngầm hiểu mà những người thành đạt thường tuân theo. Không nhảy cẩn lên khi một ai đó sắp giúp đỡ bạn. Hãy để người giúp có một khoảng thời gian để cảm nhận niềm vui khi quyết định đồng ý giúp đỡ trước khi thực hiện nó. Thời điểm gọi điện của cả anh rể và nhân viên tiềm năng kia đều vượt ra ngoài phỏng đoán của Evans. Để chắc chắn rằng Sonny không gọi ngay cho bà chị họ buôn bán bất động sản có thế lực, Harry nên chờ một ngày trước khi thông báo tin tốt lành này cho anh ta. Đồng thời, Sunny nên hỏi anh họ Harry về thời gian làm việc của Evans. Đôi khi, một cuộc gọi vội vàng là có lợi nhưng không phù hợp khi một ai đó định giúp đỡ bạn. Thủ thuật thứ 81, để người khác tận hưởng niềm vui khi giúp bạn. Bất cứ khi nào nhận sự giúp đỡ, hãy cho người bạn hào phóng đó thời gian để tận hưởng niềm vui trước khi họ thực hiện điều đó. Trong bao lâu? Ít nhất là 24 giờ. Mọi người có thể nghĩ Evans quá khắt khe khi đánh giá thấp Sunny chỉ vì anh ta không để cô tận hưởng niềm vui được trao đặc ân. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Có thể Evans trong thâm tâm đã nghĩ rằng nếu anh ấy không nhạy cảm trước việc chọn thời điểm khi nhận một công việc thì anh ấy sẽ thế nào khi thương lượng về việc bán nhà. Cuộc gọi quá nôn nóng của một nhân viên đến một chủ sở hữu nhà đất có thể đồng nghĩa với việc mất hợp đồng. Những người thành đạt luôn có tầm nhìn xa trông rộng, họ nhìn thấy tất cả những sai lầm ngớ ngẩn trong giao tiếp bạn mắc phải, giống như một khối u trên tấm hình chụp X-quang của bạn. Nó làm giảm khả năng thành công trong cuộc sống của bạn. 82. Ăn miếng, đợi trả miếng. Một lần, tôi có việc phải nhờ cô bạn Tania đang làm việc trong một hãng thông tấn hàng đầu tại Los Angeles tìm giúp tôi một nhân vật danh tiếng cho dự án mà tôi đang thực hiện. Tania lục trong bộ nhớ của cô ấy và đưa ra những cái tên tôi cần. Rõ ràng, cả hai chúng tôi đều hiểu tôi đã hàm ơn cô ấy rất nhiều. Khi tôi cảm ơn cô ấy rối rít trên điện thoại thì Tania nói, "Ồ, tôi chắc là chị sẽ tìm được cách để trả ơn tôi." "Vâng, tất nhiên rồi, không cần chị nói ra, tôi cũng có bổn phận trả ơn mà." Đáng lẽ cô ấy không nên nói ra điều này. Cô ấy đang nhắc nhở tôi rằng đặc ân này không chỉ vì tình bạn mà bởi vì cô ấy mong được đền đáp. Hai ngày sau, Tania gọi và nói cô ấy sẽ đi New York vài tháng. Cô ấy vừa mới đặt vé xong và gọi xem tôi có thể đi đón cô ấy không. Dĩ nhiên tôi có thể, nhưng rõ ràng đòi trả ơn quá nhanh kiểu ấy không phải là một việc làm hay ho. Khi một ai đó làm một việc tốt cho bạn, chắc chắn bạn sẽ ghi nhớ nó. Trên thực tế, bạn sẽ luôn tìm cách trả ơn. Nếu Tania gọi điện, thậm chí nhiều năm sau đó, tôi sẽ vẫn nhớ là tôi chịu ơn cô ấy. Thật ra, tôi vui mừng khi có thể nhanh chóng trả ơn cô ấy để có thể san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tôi mong toàn bộ câu chuyện trao đổi này được ngầm hiểu với nhau. Điều đó có thể coi là sự chia sẻ hào phóng từ cả hai phía. Quá sòng phẳng sẽ làm người nhận giảm đi cảm giác hàm ơn. Khi bạn giúp đỡ ai đó và họ rõ ràng chịu ơn bạn, hãy đợi một thời gian sau. Đừng khiến điều đó giống kiểu ăn miếng trả miếng. Cho người nhận ân huệ một cảm giác thích thú rằng bạn vui vẻ giúp người khác mà không bận tâm đến việc bạn sẽ nhận lại được những gì. Họ biết không nên không đáp trả. Bạn cũng hiểu, nhưng chỉ những kẻ thô lậu mới nói ra điều đó. Thủ thuật thứ 82, ăn miếng, đợi trả miếng. Khi bạn giúp ai đó và rõ ràng người đó chịu ơn bạn, hãy đợi cho đến lúc thích hợp trước khi đề nghị anh ta trả ơn. Hãy để anh ta cảm nhận sự thật hay tưởng tượng rằng bạn làm thế đơn giản vì tình bạn giữa hai người. Đừng nghĩ những thứ bạn cho đi sẽ được đền đáp ngay lập tức. Ba thủ thuật sau đây cũng nói về thời điểm, không phải thời điểm giúp đỡ mà là những thời điểm thảo luận quan trọng. 83. Điều không nên nói tại các bữa tiệc. Thời xưa, khi bị cảnh sát truy lùng sát nút, một tên trộm ngay lập tức tìm nhà thờ để lẩn trốn. Hắn biết rằng nếu ở trong nhà thờ, cảnh sát sẽ bất lực, không thể bắt hắn trừ phi hắn chạy ra ngoài. Một đàn sói đang rượt đuổi một con thỏ trong rừng, chú thỏ sẽ hướng mắt tìm kiếm một khúc gỗ rỗng để trốn. Chú thỏ biết rằng bọn sói không thể ăn thịt mình nếu chú ta không chui ra khỏi khúc gỗ. Tương tự, trong xã hội loài người, ngay cả những người thành đạt cũng có những nơi ẩn trốn riêng. Mặc dù không nói ra, những chỗ trú ẩn này cũng an toàn không kém bàn thờ Chúa thời thế kỷ 10 hay một khúc gỗ rỗng. Vào những thời điểm và địa điểm nhất định, ngay cả những kẻ to gan nhất cũng không dám làm phiền. Tôi gọi đó là những nơi trú ẩn an toàn. Tôi có một người bạn tên là Kirsten, giám đốc một công ty quảng cáo. Năm nào Kirsten cũng mời tôi đến tham dự bữa tiệc Giáng sinh công ty cô tổ chức. Vào một năm, không khí ngày lễ đang tràn ngập, Không khí vui vẻ rộn ràng và rượu champagne được rót tràn ly. Đó là một bữa tiệc linh đình. Buổi tối đó trôi qua chậm chạp, rượu champagne được rót thêm và mức độ ồn ào của những người tham gia bữa tiệc ngày càng tăng. Nó ồn đến nỗi mà Kirsten bảo rằng cô ấy sắp trốn ra ngoài bằng cửa sau và đề nghị chở tôi về nhà. Khi chúng tôi đang đi ra cửa, chúng tôi nghe thấy một giọng nói lè nhà trong đám đông. Này, chị Kirsten, Kirsten! Một nhân viên phòng thư tín đã say mềm vì uống quá nhiều rượu mừng Giáng sinh, bước đi liêu xiêu về phía cấp trên mình và nói. Chị biết đấy, đây quả là một bữa tiệc tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Nhưng tôi đang thử làm mấy phép tính nhẩm. Chỉ cần một nửa chi phí cho bữa tiệc này cũng đủ để xây nhà trẻ cho 7. Xem nào. 7 bà mẹ có con trong độ tuổi mẫu giáo đang làm việc ở đây. Kirsten, một người khéo giao tiếp, nắm lấy tay của Jen và cười tươi và nói, chị Jen, chị chắc phải học toán rất xuất sắc đấy nhỉ? Chị nói đúng đấy, thật ra chỉ một nửa chi phí cho bữa tiệc này cũng đủ dùng để xây dựng một nhà trông trẻ như chị nói. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này khi nào quay lại làm việc nhé. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời bữa tiệc. Trên đường trở về nhà tôi, Kirsten thở phào nhẹ nhõm và nói, phù, tôi vui mừng vì cuối cùng việc đó cũng kết thúc. Thế chị không thích bữa tiệc à, Kirsten? Tôi hỏi. Cô ấy trả lời, ồ, chắc chắn là tôi thích chứ, nhưng cậu không bao giờ biết điều gì sắp xảy ra đâu. Ví dụ như lời nhận xét vừa rồi của Jen chẳng hạn. Cô giải thích thêm là ban lãnh đạo đã tổ chức vài buổi họp để bàn bạc về việc xây nhà trẻ. Thực ra thì kế hoạch chuyển một nhà kho bỏ không thành một nhà trẻ khang trang đã được tiến hành. Tôi ngạc nhiên hỏi Kirsten sao cô ấy không thông báo việc này cho Jen. Đó không phải là lúc và nơi thích hợp. Kirsten đã giải quyết tình huống ở bữa tiệc theo cách mà bất cứ một người thành đạt nào cũng nên làm, không đối đầu lúc đó mà bí mật xử phạt sau đó. Không may cho Jen, cô đã phá vỡ quy tắc, tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Liệu Kirsten có phạt Jen vì đã cư xử không đúng? Tất nhiên là không. Tuy nhiên, Jen có lẽ cũng nhận thấy hậu quả một vài tháng sau đó khi công ty xét khen thưởng. Nhưng đến tận lúc đó, Jen tội nghiệp kia sẽ không biết tại sao mình lại bị bỏ qua. Liệu đó có phải là do một lần lỡ quá chén? Jen có thể lầm bầm. Có lẽ là như vậy. Nhưng Jen hoàn toàn sai. Đó đơn giản là vì những người khôn ngoan không thể tạo cơ hội cho một trong số những nhân viên chủ chốt của họ sẽ quá phấn khích tại một bữa tiệc khác và gây chuyện với một khách hàng quan trọng. Thủ thuật thứ 83, tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Có ba nơi trú ẩn an toàn linh thiêng trong xã hội loài người, nơi mà thậm chí ngay cả những kẻ to gan nhất cũng không dám quấy rầy. Nơi trú ẩn đầu tiên là các bữa tiệc. Tiệc tùng là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn, không phải là nơi để tranh cãi. Những người thông minh, thậm chí ngay cả khi đứng cạnh kẻ thù của mình ở bàn tiệc, cũng phải mỉm cười và gật đầu chào nhau. Họ để những vấn đề gây tranh cãi vào lúc thích hợp hơn. Bây giờ, hãy nói tới nơi trú ẩn an toàn thứ hai, nơi mà những con người khôn ngoan có thể thoát khỏi sự quấy rầy của những người khác. 84. Điều không nên nói trong bữa ăn. Đã bao giờ bạn phân vân tại sao những bữa trưa bàn chuyện công việc giữa những ông chủ lớn thường kéo dài khá lâu và có khi đến tận buổi tối? Liệu bạn có nghĩ rằng đó đơn giản là vì họ thích ngồi nhấm nháp đồ uống và tán dương công việc kinh doanh của nhau? Đó có thể là một phần của cuộc gặp, nhưng lý do chính là vì bàn ăn thậm chí còn là nơi trú ẩn linh thiêng hơn cả một bữa tiệc. Những người khôn ngoan nhận ra rằng bất kể đó là bữa tối, bữa trưa hay bữa sáng, bàn công việc thì bữa ăn không phải là thời gian để tranh cãi về các khúc mắc trong công việc. Hơn nữa, tranh cãi căng thẳng có thể làm bàn ăn mất ngon. Hãy nghe một cuộc bàn thảo công việc tại bữa trưa giữa những người thông minh. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng cụm ly khi họ uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Họ đang nói về việc chơi golf, thời tiết và đưa ra những nhận định chung chung về tình hình kinh doanh. Trong suốt bữa ăn, thời gian dùng món chính, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh thức ăn, nghệ thuật, công việc hiện tại và các chủ đề không nhạy cảm khác. Một số người có thể cho rằng thật phí phạm thời gian. Không hoàn toàn như vậy, những người này đang quan sát từng cử chỉ, hành động của nhau rất tỉ mỉ, tính toán khả năng, kiến thức và điểm mạnh của nhau. Giống như những huấn luyện viên bóng đá quốc gia quan sát buổi tập của một đội bóng, họ đang nhận định khả năng của từng cầu thủ. Những người thông minh nhận biết được rằng cách mọi người tự xử lý các vấn đề trong một hoạt động xã hội là thước đo chính xác về khả năng thành công trong công việc của người đó. Khi họ mỉm cười cũng là lúc họ đang đánh giá trong im lặng. Cuối cùng, cà phê cũng được mang đến. Lúc này, họ mới khéo léo bàn về công việc. Rất tự nhiên, người đó làm ra vẻ miễn cưỡng, cố gắng thể hiện rằng cuối cùng họ cũng có thể bàn về những vấn đề quan trọng. Người đó bày tỏ, thật là xấu hổ khi một công ty tầm cỡ như vậy mà lại phải cân nhắc về những vấn đề tầm thường như việc kiếm tiền. Chỉ đến khi họ đã chơi xong trò chơi đố chữ mang tính quyết định, họ mới có thể bàn bạc về công việc. Nhưng đó không phải là công việc mờ ám. Những người thông minh có thể suy nghĩ khi uống cà phê. Họ có thể bàn bạc về những kế hoạch kinh doanh khi đang dùng món tráng miệng. Họ cũng có thể thảo luận về các ý tưởng mới khi uống trà. Họ có thể khám phá những điểm mạnh của đối tác trong khi chờ thanh toán. Tuy nhiên, khi bất kỳ sự bất đồng, hiểu nhầm hay vấn đề gây tranh cãi xảy ra, họ phải ngay lập tức chuyển sang đàm phán. Thủ thuật thứ 84, bữa tối chỉ dành cho việc ăn uống. Nơi trú ẩn an toàn được bảo vệ nhất mà những người thông minh luôn tôn trọng, đó là bàn ăn. Trong lúc cùng nhau ăn uống, họ không bao giờ bàn về những vấn đề khó chịu. Trong khi ăn, họ biết rằng họ có thể thảo luận về những mặt tích cực của công việc, những ước mơ, hoài bão và kế hoạch của họ. Họ có thể tự do liên tưởng và tìm kiếm những ý tưởng mới. Nhưng cuộc trao đổi giữa họ không bao giờ xoay quanh những vấn đề nan giải. Cuộc nói chuyện này xuất phát từ một thỏa thuận thận trọng để tránh gây ra sự khó chịu. Tranh luận gay gắt có thể làm hỏng bữa ăn ngon lành. Thật ngẫu nhiên, quy tắc tương tự cũng được áp dụng trong quan hệ xã hội. Nếu có vấn đề nghiêm trọng giữa bạn bè hay người yêu cần phải thảo luận, hãy để vấn đề đó lại đến khi dùng xong món tráng miệng. Dù cho bạn không thể giải quyết vấn đề này, bạn vẫn muốn được thưởng thức miếng sô-cô-la tuyệt vời. Bây giờ, chúng ta hãy khám phá nơi trú ẩn an toàn thứ ba và cũng là cuối cùng. 85. Điều không nên nói trong cuộc gặp tình cờ. Hàng tuần nay, William, một nhà kinh doanh thiết bị viễn thông đã cố gắng gọi điện cho giám đốc A để xem liệu công ty của ông có ý định mua sản phẩm của anh không. Công ty này vẫn đang xem xét những mặt hàng của William và thậm chí còn định gọi lại cho anh ta. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa hề nhận được cuộc gọi nào. Tình cờ, một buổi chiều, Willie thấy mình đang đứng ngay đằng sau ông giám đốc trong siêu thị. Thật là may mắn, Willie thầm nghĩ vậy. Quỷ thật, ông giám đốc thầm nghĩ. Hy vọng anh ta không luyên thuyên về những thứ đồ lặt vặt của mình trong lúc này. Những ai tôn trọng giá trị của nơi trú ẩn an toàn sẽ biết rằng có hai kết cục hoàn toàn trái ngược cho câu chuyện này. Willie, anh chàng bàn về những mặt hàng của mình với tia nhìn như thế. À ha, tôi tóm được anh rồi nha. Không bao giờ được hồi âm, cho dù giám đốc thích những mặt hàng của Willie hơn của những người khác, ông ta vẫn cho rằng cái bẫy ở siêu thị khiến anh ta xứng đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, nếu như Willie chỉ nói, xin chào ngài, thật vui khi gặp ngài ở đây, mà không nhắc gì đến những mặt hàng của mình, anh ta là một người khôn khéo. Anh chàng Willie này chắc chắn sẽ được hồi âm, có thể là ngay ngày hôm sau do ông giám đốc cảm thấy thoải mái và đánh giá cao sự lịch thiệp của anh ta. Hãy tạo ra những nơi trú ẩn an toàn thích hợp cho người khác nếu bạn muốn được họ coi là người hiểu biết. Bạn có thể thấy mình đang ngồi ăn với họ, dự tiệc cùng họ, chào nhau thân mật trong đại sảnh và giải quyết công việc làm ăn còn nhanh hơn nhiều so với khi trao đổi nghiêm túc. Ai mà biết được, nếu đó là chủ đích của bạn thì thậm chí bạn hoàn toàn có đủ tư cách để tham dự vào những công việc xã giao. Những người thông minh, khôn khéo tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho nhau để họ chấp nhận lời mời chơi golf, nghỉ cuối tuần trong những ngôi nhà ở nông thôn hay thư giãn ở bể bơi tại nhà nhau, bởi vì họ biết rằng sẽ không có bất kỳ mối đe dọa hay sự quấy rầy nào. Thủ thuật thứ 85, những cuộc gặp tình cờ chỉ để nói chuyện tầm phào. Nếu bạn đang muốn bán hàng, đàm phán hay đang bàn về một vấn đề nhạy cảm với đối tác, đừng bao giờ làm việc này trong khi tình cờ gặp nhau. Hãy để dư âm của cuộc gặp gỡ tình cờ của bạn thật nhẹ nhàng và thoải mái, nếu không, nó có thể cản trở công việc của bạn. 86. Chuẩn bị tâm thế cho họ để lắng nghe bạn. Một buổi tối cách đây mấy năm, Trên một con đường của thành phố New York, tôi bắt gặp một người đàn ông đang lấy trộm xe hơi. Tôi la lên để ngăn anh ta lại. Thay vì vội vàng chạy trốn, gã đàn ông lực lưỡng quay lại trả thù. Hắn tới xô tôi ngã xuống nền xi măng, khiêng đầu tôi đập xuống nền đường. Tôi nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần nhất. Vừa giữ túi chườm đá trên cái đầu sưng vù đau nhói, tôi vừa phải trả lời những câu tra hỏi chán ngắt của cô y tá phòng cấp cứu về địa chỉ, số điện thoại và số thẻ an sinh xã hội, hãng bảo hiểm, số thẻ bảo hiểm. Đừng làm phiền tôi bằng những chi tiết vặt vảnh đó. Tất cả những gì tôi cần là kể với ai đó, bất kỳ ai cũng được, điều gì đã xảy ra với tôi. Phải đến tận khi cô ra kết thúc trò tra hỏi liên tục không thương xót, thì cô ta mới hỏi, thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau này, tôi kể câu chuyện buồn của tôi cho một người bạn tên là Sue. Cô ấy cũng là y tá của bộ phận tiếp nhận bệnh nhân của một phòng cấp cứu khác. Cô ấy nói, tôi biết, tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại in mẫu phiếu như thế. Bệnh nhân bị thương không được hỏi điều gì đã xảy ra với họ đến tận phần cuối cùng của phiếu nhập viện. Sue kể rằng, để hỏi được những thông tin chi tiết từ những bệnh nhân bị gãy xương hay bị bỏng trong phòng cấp cứu là một thử thách thực sự. Cô đảo lại thứ tự câu hỏi. Đầu tiên, cô hỏi họ chuyện gì đã xảy ra với họ. Họ kể với cô tất cả mọi chuyện. Cô lắng nghe với vẻ thông cảm. Sau đó, họ sẵn sàng cung cấp những thông tin mà cô cần. Những ông chủ khôn khéo hiểu rằng mọi người cần nói chuyện. Robert, một đồng nghiệp của tôi có một công ty chế biến nhỏ, nói rằng bất cứ khi nào một trong số những người công nhân của anh phàn nàn về một vấn đề, anh bao giờ cũng để họ bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Anh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của người đó. Anh để họ tiếp tục nói về những khách hàng khó tính, các cộng sự không mấy hợp tác. Robert nói, và khi anh ta đã bày tỏ được điều muốn nói, tôi biết được thực tế rõ ràng hơn. Khi bạn có thông tin quan trọng cần truyền đạt, bạn không thể bơm thêm xăng vào một chiếc thùng đã đầy. Nếu đổ quá đầy, nó sẽ tràn ra nền nhà. Tương tự như vậy, bộ não của người nghe luôn chứa đầy những suy nghĩ, lo lắng và niềm đam mê của riêng họ. Nếu chúng ta bơm ý tưởng của chúng ta vào đầu người nghe, khi nó đã chứa đầy những suy nghĩ, bạn sẽ tạo ra một đống hỗn độn và sau đó thông tin phải tràn ra. Nếu bạn muốn những ý tưởng quan trọng nhất được nạp vào trong bộ não của người nghe, hãy xả nó trước. Thủ thuật thứ 86, làm rỗng những chiếc thùng. Nếu bạn cần thông tin, trước hết hãy để người có thông tin nói thoải mái, kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ giải bày hết tất cả mọi chuyện. Đây là cách duy nhất để bảo đảm rằng chiếc thùng của họ có đủ chỗ trống để bắt đầu tiếp nhận ý kiến của bạn. Bất cứ khi nào bạn đang tranh luận về những vấn đề nhạy cảm, hãy để người nói kết thúc hoàn toàn trước khi bạn nhảy vào tranh luận. Sự chờ đợi dường như sẽ kéo dài vô tận, nhưng cách duy nhất để anh ta sẽ lắng nghe ý kiến của bạn là để người đó kết thúc trước. Tôi sắp làm anh khốn khổ trước khi anh có thể trở thành khách hàng của tôi. Các công ty mua bán qua mạng có thể vận dụng từ thủ thuật nhỏ này. Một lý do khiến tôi thích mua đồ của cửa hàng cung cấp quần áo và dụng cụ thể thao đặt hàng qua thư LL Bean đó là vì trước hết họ để tôi hỏi tỉ mỉ về loại quần áo hay đồ phụ trợ mà tôi muốn. Họ để tôi luyên thuyên với mớ câu hỏi về chất lượng, màu sắc hiện có, nó trông thế nào và nó hoạt động ra sao. Sau khi tôi quyết định mua 4 bộ quần áo số 10, màu đỏ và lục nhạt, mềm mại, thơm tho, họ mới lịch sự hỏi tôi số thẻ tín dụng. Các công ty khác bao giờ cũng tra hỏi tôi về số tài khoản, ngày hết hạn, số hiệu khách hàng và tôi có thường xuyên mua hàng của họ không trước khi tôi có thể tưởng tượng về món đồ tuyệt vời tôi muốn mua. Việc đó làm tôi mất hết cả hứng thú và đôi khi tôi không mua sắm gì nữa. Những người khéo giao tiếp còn làm được nhiều điều hơn là chỉ để cho bạn nói liến thoắng. Họ sử dụng thủ thuật nhỏ sau đây. 87. Để người khác bớt giận. Amor là một từ do quý bà Helen Gurley Brown, nhân vật quan trọng của tạp chí Thế Giới tạo ra. Amor nghĩa là cần nhiều cảm xúc hơn. Một lần, tạp chí Thế Giới yêu cầu tôi viết một bài báo về những vấn đề nhạy cảm trong giao tiếp, đặc biệt là lời khuyên cho những người phụ nữ trẻ về cách làm cho bạn trai của họ nồng nhiệt hơn. Tôi đã tiến hành phỏng vấn một nhóm các nhà tâm lý học, các chuyên gia về giao tiếp và cả các nhà tình dục học. Mỗi trang bản thảo của tôi sau khi được trả về từ tạp chí Cosmos đều được đánh dấu với dòng chữ More, Emo. Tôi gọi cho biên tập viên và hỏi dòng chữ đó có nghĩa gì. Bà ta trả lời tôi rằng đó là cách Helen yêu cầu hãy viết về cảm xúc mà người phụ nữ trẻ cảm thấy khi bạn trai của cô ta bị bất lực, cảm xúc mà người đàn ông cảm thấy khi phải đối diện với vấn đề này và cảm xúc của hai người khi thảo luận về vấn đề khó khăn này. Helen Gurley Brown, một người thông minh xuất chúng, muốn có tất cả những cảm xúc đó trong bài báo và biết rõ cách thức để làm được điều đó. Helen thừa nhận rằng, vào thời điểm hợp lý, đừng tập trung vào lý trí mà nên nhấn mạnh vào cảm xúc. Nói cách khác, cần nhiều cảm xúc hơn. Ôi, chắc anh ấy cảm thấy mất thể diện lắm. Cửa hàng LL Bean mới đây đã làm tôi bẻ mặt. Vài tháng trước, Phil, bạn tôi, muốn mua vài chiếc quần và có nhờ tôi tư vấn. Tôi chỉ cho anh thấy chất lượng và cách cắt may của quần áo nhãn hiệu LL Bean. Anh ấy đặt mua một đôi quần màu sẫm. Phil mặc chiếc quần nhãn hiệu LL Bean lần đầu tiên vào một buổi hẹn quan trọng với người bạn gái mới quen của anh ấy tại một nhà hàng lịch sự. Trong khi đang đi tới bàn ăn đã đặt trước, bất ngờ bạn gái anh làm rơi túi xách. Phil nhanh chóng cúi xuống để nhặt nó lên. Rẹt, chiếc quần của anh bị rách ở ngay đũng. Tất cả thực khách đang ăn tối phía sau Phil đều lịch sự nhìn đi chỗ khác. Một vài người cười khúc khích. Phil khép mạnh cái đũng quần bị rách để che cái mông lại, đi giật lùi về phía bàn ăn của mình. Trong suốt cả buổi tối, bề mặt mát lạnh của cái ghế nhắc nhở anh về sự bẻ mặt của mình. Khi tôi nghe được câu chuyện của Phil, tôi rất tức giận với cửa hàng quần áo LL Bean. Ngay lập tức, tôi gọi điện đến cửa hàng. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng rất thông cảm khi tôi kể về hoàn cảnh không mấy dễ chịu của Phil, nhưng tôi vẫn đang rất tức giận. Cô ta kiên nhẫn lắng nghe và thậm chí còn hỏi tôi chi tiết về hoàn cảnh khó xử đó. Khi tôi kết thúc câu chuyện dài dòng, cô ấy nói, "Ôi, thật kinh khủng, tôi hiểu rằng bạn chị đã rất khó xử." "Đúng vậy," tôi đồng ý. "Chắc anh ấy cảm thấy mất thể diện lắm." Cô ta nói, "Tất nhiên rồi," tôi trả lời, ngạc nhiên trước cách xử lý tình huống của cô ấy. "Và cả chị nữa, chắc chị cũng rất bực bội, đặc biệt là sau khi anh đề cao sản phẩm của chúng tôi." "Ừ, thì sản phẩm của cửa hàng cô thường rất tốt." Tôi đã bình tĩnh lại chút ít. "Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm cho các vị cảm thấy xấu hổ và tức giận." "Ôi," tôi ngắt lời, "đó không phải lỗi tại cô." Lúc đó, tôi đã thực sự bình tĩnh trở lại. "Chắc chắn là chiếc quần đó không may bị..." Cuộc trò chuyện này còn kéo dài, nhưng tôi muốn dừng tại đây để đưa ra thủ thuật lặp lại cảm xúc. Nhân viên chăm sóc khách hàng thông minh đã không chỉ để tôi nói hết suy nghĩ mà còn làm tôi dịu lại với cách lặp lại cảm xúc. Thủ thuật thứ 87, lặp lại cảm xúc. Nói ra sự thật và bộc lộ cảm xúc. Bất cứ khi nào bạn cần biết sự thật về một hoàn cảnh gây nhiều cảm xúc, hãy để họ tự bộc lộ. Lắng nghe tâm sự của họ nhưng nhấn mạnh những cảm xúc đó. Bộc lộ cảm xúc thường là cách duy nhất để làm họ bình tĩnh lại. 88. Lấy lại thiện cảm khi bạn mắc lỗi. Ngày hôm sau, cửa hàng LL Bean không chỉ chuyển đến chiếc quần thay thế mà còn kèm theo một bức thư xin lỗi viết tay và một phiếu mua hàng miễn phí có giá trị. Liệu tôi có tiếp tục mua hàng của cửa hàng này hay không? Chắc chắn là có. Liệu tôi có tiếp tục giới thiệu quần áo của cửa hàng này cho người khác không? Chắc chắn là có. Những nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng nhận những sai sót vì họ biết rằng nó tạo cơ hội để cửa hàng của họ đánh bóng lại tên tuổi. Bất cứ khi nào bạn gây ra lỗi lầm và một ai đó gặp phải rắc rối do lỗi lầm đó, phải bảo đảm rằng bạn khiến họ cảm thấy thoải mái. Tôi gọi thủ thuật nhỏ này là sai lầm của tôi, lợi ích của bạn. Một lần, khi đi thăm văn phòng của một khách hàng quan trọng, tôi vấp chân vào chiếc thảm trải sàn, ngã sấp mặt và quờ tay vào chiếc bình trên bàn cô ấy. Chiếc bình vỡ tan tành. Sau khi dùng hết hai lọ keo dán, chiếc bình lại được đặt lên bàn của cô, trong nó cũng tạm ổn. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, tôi nhờ người chuyển cho cô một chiếc bình rất đẹp, còn đắt gấp 10 lần chiếc bình nguyên vẹn trước với một tá hoa hồng cắm trong đó. Mỗi lần nói chuyện, khách hàng của tôi đều nói rằng mỗi khi nhìn vào chiếc bình mới, cô ấy đều mỉm cười. Có thể lần sau khi tôi đến thăm văn phòng của cô ấy, khách hàng của tôi sẽ cất những món đồ giá trị dễ vỡ đi. Nhưng nhờ vào phương pháp, lỗi lầm của tôi, lợi ích của bạn mà tôi có cơ hội tiếp theo.
Bây giờ, giả sử đó không phải là lỗi lầm ngu ngốc của bạn mà là của người khác, làm thế nào để biến lỗi lầm của người khác trở thành lợi ích của bạn? Hãy đọc phần tiếp theo.
Thủ thuật thứ 88, lỗi lầm của tôi, lợi ích của bạn.
Bất cứ khi nào bạn mắc phải một lỗi ngớ ngẩn, hãy làm cho nạn nhân của lỗi lầm đó được lợi. Điều đó vẫn chưa đủ để sửa chữa sơ suất của bạn. Hãy tự hỏi, mình có thể làm gì để bù đắp cho người đang chịu đựng kia, để anh ấy hay cô ấy cảm thấy vui vì mình đã gây ra lỗi lầm đó.
Sau đó nhanh chóng làm điều mà bạn cho là thỏa đáng. Bằng cách đó, lỗi lầm của bạn sẽ trở thành lợi ích cho chính bản thân bạn.
89. Lật tẩy nhưng không làm mất thể diện.
Ở Nhật, một số người thà chết còn hơn là bị mất thể diện. Ở Mỹ, mong muốn này có thay đổi chút ít. Người Mỹ muốn kẻ làm mình mất mặt phải chết. Tại sao chúng ta lại tạo ra kẻ thù, trừ khi bạn bắt buộc phải tóm những kẻ lừa đảo hay bẫy kẻ nói dối, hay để họ có lối thoát? Sau đó, ngay lập tức gạt họ ra khỏi cuộc đời bạn. Ngay cả khi bằng chứng hoàn toàn chống lại họ, khi bạn đã lừa được con chuột nhắt vào bẫy, hãy mở cho họ con đường thoát. Câu chuyện tiêu biểu nhất về vấn đề nhạy cảm này mà tôi được nghe kể là từ một khách hàng của tôi. Cô ấy được mời đến dùng bữa tại nhà của một quý bà giàu có tên là Stephanie. Nhà của quý bà Stephanie đầy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Đặc biệt trong số đó là một bộ sưu tập trứng phục sinh Faubert vô giá mà mọi vị khách đều ngưỡng mộ. Vào cuối bữa tiệc trang nhã, khách hàng của tôi kể rằng cô ấy đang đi ra cửa để nói chuyện với một vài vị khách khác. Ngay lúc ấy, quý bà Stephanie bí mật tới gần một người phụ nữ đang bỏ đi cùng lúc với khách hàng của tôi.
"Ôi, tôi rất vui là bà ngưỡng mộ bộ sưu tập Faubert của tôi."
Quý bà Stephanie nói và thò tay vào trong túi áo lông chồn của người khách, nhấc ra một trong số những quả trứng vô giá. "Chắc là chị muốn ngắm quả trứng này dưới ánh nắng mặt trời đúng không? Lại đây, chúng ta hãy cùng ngắm nó nào, dưới ánh mặt trời, nó tuyệt đẹp."
Tên trộm cố nén xấu hổ và lén nhìn xung quanh xem có ai chứng kiến hành động khéo léo của quý bà Stephanie hay không. Các vị khách mời khác ở trong phòng đều trông thấy điều gì đã diễn ra, nhưng đều bắt chước quý bà Stephanie, giả vờ không biết hành động ăn trộm đó. Hơn thế nữa, quý bà Stephanie và vị khách ăn cắp vặt còn chiêm ngưỡng quả trứng dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, quý bà Stephanie cầm quả trứng Faber đi vào nhà để trả báu vật về đúng chỗ của nó. Còn kẻ đã cố gắng ăn trộm, lủi thủi đi về phía chiếc xe của mình và không bao giờ dám xuất hiện trong các bữa tiệc của quý bà Stephanie nữa. Bà chủ nhà để tên trộm bất thành kia ra đi trong danh dự. Tại sao quý bà Stephanie lại hành động như vậy? Những ai đã chứng kiến và có thể được nghe kể về tên trộm bất thành càng thêm tôn trọng bà. Gài bẫy kẻ trộm nhưng giữ lại chút thể diện cho kẻ đó khiến quý bà Stephanie giữ được danh tiếng, bà chủ nhà lịch thiệp nhất. Tại sao những người thông minh lại để những kẻ xấu bỏ đi? Đó là vì bằng cách im lặng và sau đó là cấm cửa hoàn toàn, bạn đang nói rằng người chẳng đáng để ta phải phí lời. Đó là lỗi của tôi. Những người thông minh thường để lại một lối thoát cho những người bạn mà họ muốn giữ quan hệ khi những người này mắc lỗi bằng cách tự nhận lỗi về mình. Nếu một người bạn bị lạc và đến nhà bạn chậm mất một giờ, hãy nói với người đó, tại tôi chỉ đường vòng vèo quá. Nếu người đó làm vỡ chiếc bát cổ Limoges của bạn, ôi đáng lẽ tôi không nên để nó ở nơi bắp bên này. Đó là cách tự nhận lỗi về mình để làm cho mọi người quý mến bạn, đặc biệt là khi họ thừa nhận đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn.
Người dân thành phố Toronto, Canada nổi tiếng vì sự phong nhã của mình. Tôi chứng kiến điều đó ở một hiệu thuốc ở Toronto. Khi một khách mua hàng đang cố gắng thoát khỏi hệ thống an ninh với một món đồ ăn trộm trong túi, thay vì một chiếc chuông đinh tai nhức óc như ở rất nhiều thành phố của Mỹ, một tiếng chuông êm tai vang lên, một giọng nói ngọt ngào phát ra. Xin lỗi, chúng tôi không thể tắt hệ thống điều khiển kiểm kê hàng hóa. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách hàng trong khi chờ đợi một đại diện chăm sóc khách hàng đến giúp đỡ. Đó chẳng phải là cách hay hơn để nói, đứng yên trong khi chúng tôi đến kiểm tra.
Thủ thuật thứ 89, để lại một lối thoát. Bất cứ khi nào bạn bắt được ai đó nói dối, ăn cắp, nói khoác,
hay lừa đảo, đừng đối đầu trực tiếp với người đó, trừ khi đó là trách nhiệm phải bắt hay giáo dục kẻ phạm tội, hay trong trường hợp cần kiếp khi bạn đang cứu những nạn nhân vô tội khác bằng cách làm như vậy. Hãy để kẻ phạm tội đó thoát khỏi cái bẫy của bạn mà không bị tổn hại danh dự. Sau đó, kiên quyết không bao giờ nhắc lại việc này nữa. Bây giờ, hãy chuyển sang thủ thuật nhỏ tiếp theo. Nó sẽ đem lại cho bạn sự thoải mái.
90. Khen ngợi các nhân viên.
Một bức thư ca ngợi thường đề cao người nhận. Những bức thư ca ngợi thường rất hay, nhưng sẽ hay hơn nhiều nếu bạn ca ngợi ai đó với cấp trên của họ. Một lần, tôi cần phải photo rất nhiều tài liệu. Nó nhiều đến nỗi người nhân viên của cửa hàng cung cấp dịch vụ văn phòng không chắc rằng có thể photo xong số tài liệu này vào cuối tuần. Tuy vậy, anh vẫn miễn cưỡng nói rằng tôi sẽ cố gắng. Bằng giọng hăng hái và tràn đầy hy vọng, tôi nói, ồ, anh quả là một nhân viên tuyệt vời. Thế ông chủ anh tên là gì vậy? Ông chủ của anh nên nhận được một lá thư chúc mừng vì đã thuê được một nhân viên như anh. Anh thực sự nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng. Thật ngạc nhiên, tài liệu của tôi không chỉ photo xong sớm hơn 2 ngày mà mỗi lần tôi đến cửa hàng đó, nhân viên ấy hết sức niềm nở với tôi. Một bức thư khen ngợi có thể là một chiến thuật thông minh. Tôi quyết định kiểm tra nhận định này với một vài khách hàng quan trọng trong danh sách tư vấn của tôi. Một người bạn mà tôi biết tên là Tim, nhân viên một hãng du lịch hàng đầu, là một người thật sự có thể làm mọi thứ. Anh có thể làm bất cứ việc gì mà bạn bè yêu cầu chỉ trong nháy mắt. Anh ta là người mà bạn sẽ gọi khi hãng hàng không thông báo rằng khách hàng đã kín chỗ và vé máy bay đã hết. Khi tôi nói với anh về kinh nghiệm viết thư khen ngợi, Tim cười và nói, Lee, tất nhiên là thế rồi, chị vẫn chưa biết điều này à. Một bức thư khen ngợi gửi tới cấp trên của một ai đó hay hứa viết thư khen ngợi là một sự bảo đảm tuyệt vời. Nó cũng giống như một hứa hẹn rằng trong tương lai bạn sẽ được quan tâm tử tế. Hiện tại, tôi có một mẫu thư khen ngợi lưu trong máy tính cá nhân của tôi. Một bức thư khen ngợi có thể viết như sau. Tên cấp trên của người đó. Thân mến, tôi biết rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng như thế nào với tổ chức của ngài. Tôi viết bức thư này để bày tỏ sự khen ngợi với tên người nhân viên. Anh ấy hoặc cô ấy là một điển hình tiêu biểu cho một vị trí mà người nhân viên đó đang làm. Đã làm rất tốt công việc phục vụ khách hàng. Tên của cửa hàng hay doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhận được lời cảm ơn từ phía tôi vì sự phục vụ tuyệt vời của tên người nhân viên đó. Chân thành cảm ơn, ký tên. Tôi đã gửi bức thư này tới người giám sát tại các bãi đổ xe, chủ của những công ty bảo hiểm và người quản lý của hàng tá các cửa hàng tôi thường xuyên mua sắm. Tôi chắc chắn đó là lý do tại sao tôi không bao giờ cần phải lo lắng về việc kiếm một chỗ đổ xe khi bãi đổ đã chật. Nhân viên bảo hiểm bao giờ cũng gọi lại cho tôi ngay lập tức và tôi luôn nhận được sự chăm sóc ân cần ở những cửa hàng mua sắm mà tôi thường xuyên lui tới. Nhưng đừng nên nói, tên người quản lý của bạn là gì? Nghe được những từ ấy có thể khiến người nhân viên đó lo lắng. Hãy diễn đạt điều này trong một câu khen ngợi, ví dụ như, ồ, anh thật là xuất sắc, thế tên người quản lý của anh là gì vậy? Tôi muốn viết cho ông ấy một bức thư. Sau đó, hãy viết một bức thư như thế, và bạn sẽ trở thành một khách hàng cực kỳ quan trọng. Thủ thuật thứ 90, thư khen ngợi cho người quản lý. Bạn có muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một thư ký cửa hàng, kế toán, nhân viên công ty luật, thợ may, nhân viên sửa xe, người phục vụ bàn, nhân viên massage, giáo viên mầm non hay bất kỳ người nhân viên nào khác? Cách chắc chắn, hiệu quả để khiến họ quan tâm chăm sóc bạn tốt nhất là gửi một bức thư khen ngợi tới người quản lý của họ. Phương pháp tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách để trở nên nổi bật giống như một nhân vật quan trọng khi đứng trong đám đông.
91. Trở thành người lãnh đạo trong đám đông.
Trong thời kỳ Tổng thống McCarthy cầm quyền, những điệp viên của chính phủ Mỹ thâm nhập vào các tổ chức chính trị ngầm để xác định ai là mối hiểm họa đối với an ninh quốc gia. Những nhân viên này được huấn luyện cách quan sát mọi người vỗ tay. Họ chụp ảnh và điều tra những người vỗ tay đầu tiên, hô vang hoan hô to nhất và cười lâu nhất vào cuối những bài phát biểu mang tính kích động chính trị. Những điệp viên này nhận thấy những người phản ứng đầu tiên là những người rất tự tin, có khả năng thuyết phục mọi người và có đủ uy tín để lãnh đạo đám đông. Trong những buổi tụ tập ít mang tính chất chính trị hơn, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Những người phản ứng đầu tiên với một bài thuyết trình hay sự kiện bất ngờ mà không phải nhìn quanh xem những người khác đang phản ứng ra sao là những người có tố chất lãnh đạo. Những người có bản lĩnh sẽ vỗ tay đầu tiên. Bạn đang ngồi trong một khán phòng cùng với hàng trăm cộng sự để lắng nghe ngài chủ tịch công ty trình bày một vấn đề mới. Khi bạn âm thầm thu người lại trong đám đông thính giả, bạn nghĩ rằng người đang phát biểu trên bục không thể thấy được biểu hiện của bạn. Không, với vai trò là một người diễn thuyết, tôi bảo đảm với bạn là mỗi nụ cười, mỗi cái câu mày, mỗi tia nhìn trong mắt và mỗi biểu hiện thông minh phi thường hướng về phía người diễn thuyết đều được nhận ra. Tương tự như vậy, giám đốc công ty đang trình bày bài thuyết trình nhìn xuống đám đông nhân viên và ông ta có thể cảm nhận được ai đang đồng tình hay phản đối mình. Ông ta cũng biết đâu đó trong một biển những khuôn mặt phía trước có người tiềm năng sẽ trở thành xuất chúng như ông ta. Nhưng bằng cách nào? Bởi vì ngay cả khi họ không đồng tình với người diễn thuyết, những người xuất chúng luôn ủng hộ người đứng trên bục thuyết trình. Tại sao lại như vậy? Vì họ biết rằng bất kể người đó có như thế nào thì khi diễn thuyết anh ta vẫn cảm thấy lo lắng liệu khán giả có chấp nhận bài thuyết trình của mình hay không. Khi giám đốc công ty kết thúc bài thuyết trình của mình, bạn có nghĩ rằng ông ta không hề chú ý ai là người ủng hộ hết mình hay hời hợt? Hoàn toàn có thể. Mặc dù cúi đầu để chào khán giả bằng cách nhìn của một điệp viên thời Tổng thống McCarthy, ông ta vẫn quan sát được chính xác ai là người vỗ tay đầu tiên trong khoảng thời gian bao lâu kể từ khi ông kết thúc bài thuyết trình và mức độ nhiệt tình như thế nào. Là người đầu tiên vỗ tay hoan nghênh, là người đầu tiên đứng dậy và nếu thích hợp, hãy là người đầu tiên hô vang, hoan hô. Đó là cách thể hiện bản thân với cấp trên của mình. Hãy là người vỗ tay đầu tiên bất kể đám đông có phản ứng như thế nào hay bài phát biểu có xuất sắc hay không. Đừng đợi thấy người khác phản ứng như thế nào, thậm chí đó chỉ là một nhóm nhỏ, gồm 3 hoặc 4 người đứng xung quanh. Hãy là người đầu tiên ủng hộ quan điểm của người phát biểu, là người đầu tiên nói, ý tưởng hay đây. Đó chính là bằng chứng rõ ràng bạn là người tin tưởng vào bản chất thực sự của người đó. Thủ thuật thứ 91, lãnh đạo những người nghe. Bất kể người diễn thuyết trên bục kia có xuất chúng hay không, thu mình lại là cách một người tầm thường đang lo lắng về sự chấp nhận của đám đông. Những người xuất chúng nhận ra bạn là người có khả năng lãnh đạo khi thấy bạn đang dẫn dắt người nghe phản ứng tích cực. Hãy là người đầu tiên vỗ tay hay công khai khen ngợi người mà bạn ủng hộ hay muốn nhận được sự quý mến. 92. Làm cho mọi việc vận hành trôi chảy. Bất kỳ lúc nào bạn hỏi cổ động viên bóng đá về tỷ số của một trận đấu, bạn cũng có thể nhận được câu trả lời chính xác. Những cầu thủ quan trọng trong trò chơi của cuộc đời cũng giống như vậy. Ngay cả khi bạn nghĩ họ đang ngủ gà gật, họ vẫn để ý đến tỷ số giữa họ với những người liên quan, trong đó có cả bạn bè và gia đình. Họ biết ai đang dẫn bàn, ai đang bị dẫn và bị dẫn bao nhiêu điểm. Khi hai doanh nhân người Nhật gặp nhau, bạn có thể biết rõ ai có vị thế cao hơn bằng cách đo chính xác khoảng cách từ mũi họ đến sàn nhà khi họ cúi chào. Người có vị thế thấp hơn sẽ cúi thấp hơn. Ở Mỹ không có kiểu chào trân trọng thể hiện địa vị trong quan hệ như người Nhật, nhưng mọi doanh nhân đều biết hôm nay ai là người trên và ai là kẻ dưới. Vị trí này có thể thay đổi ngày mai. Người có địa vị thấp phải nhún người cúi chào thấp hơn. Người đó phải thể hiện sự tôn kính với người kia. Người có địa vị thấp hơn phải đến tại văn phòng của người có địa vị cao hơn, thanh toán hóa đơn nhà hàng khi có dịp và phải tôn trọng thời giờ của người kia. Nếu người có địa vị thấp hơn không thể hiện sự tôn kính cần thiết, anh ta sẽ không thể thăng tiến. Anh ta đơn giản đã tự loại mình ra khỏi những cuộc đua lớn. Đó là điều đã diễn ra đối với người bạn gái Laura của tôi, người đã tạo ra loại thức uống bổ dưỡng. Lần cuối chúng ta nhắc đến Laura, cô ấy đang làm hỏng cơ hội của mình với Fred, người quản lý một chuỗi siêu thị do vặn hỏi về địa chỉ hòm thư, phàn nàn rằng bút máy của cô hết mực khiến anh ta phải đợi, viết nhầm số điện thoại, v.v. Tôi vẫn chưa nói với bạn phần tồi tệ nhất của câu chuyện. Sau khi Fred đã rất hào phóng đề nghị Laura gửi mẫu sản phẩm, cô tiếp tục làm anh ta thất vọng bằng cách hỏi cô nên dùng dịch vụ chuyển hàng nào. Anh ta chắc đã gợi ý cô về hãng FedEx bởi vì tôi nghe cô ấy nói, nhưng đồ uống của tôi cần được bảo quản trong phòng lạnh, liệu hãng FedEx này có xe tải trang bị khoang lạnh không? Lúc này, tôi hiểu rằng cô ấy đã tự vứt bỏ cơ hội làm ăn. Cô không nên làm phiền anh với những chi tiết lặt vặt về cách thức vận chuyển. Thay vào đó, Laura nên tỏ ra hết sức biết ơn và tự mình chuyển sản phẩm của mình đến ngay ngày hôm sau bằng mọi cách. Laura hoàn toàn không để ý đến việc ghi điểm với Fred. Những người thành đạt, trước khi đặt bút vào tờ giấy, để ngón tay lên bàn phím, nói trên điện thoại hay giơ tay để bắt tay ai, đều tính toán rất nhanh. Họ tự hỏi chính mình, ai là người được lợi nhiều nhất từ mối quan hệ này? Gần đây, mỗi người đã làm được gì để giành được sự tôn trọng từ người kia? Và điều gì mình nên làm để ghi điểm? Ngay cả bạn bè cũng phải ghi điểm. Việc ghi điểm không chỉ áp dụng cho giới doanh nhân. Nếu các thành viên trong gia đình và bạn bè quan sát kỹ những người yêu quý, họ sẽ nhận ra điều đó. Khi bạn mắc phải lỗi lầm, bạn phải gỡ hòa bằng cách phấn đấu nhiều hơn những người không mắc. Để giữ lửa cho tình yêu, cũng phải luôn theo dõi biểu đồ tình cảm của bạn. Vài tháng trước, tôi gặp một anh chàng dễ mến tên là Charles ở một cuộc hội thảo. Chúng tôi bắt đầu bàn luận về món ăn ưa thích của nhau. Anh ta thích ăn món mì ống tự làm với nước sốt Ý. Tôi cũng có sở thích giống Charles. Sự trùng hợp ngẫu nhiên rất ấn tượng ấy khiến tôi mời anh tới nhà tôi dùng bữa tối. Thật tuyệt, anh ta nói. Chúng tôi hẹn nhau vào 7:30 ngày thứ ba tuần tới. Chiều thứ ba, tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng. 5:00, tôi ra cửa hàng để mua một hộp hạnh nhân. 6:00, tôi trở về nhà, bắt đầu nghiền húng quế và tỏi. 7:00, tôi gấp khăn ăn, soạn bàn ăn, chuẩn bị nến. Phù, nhanh lên, không muộn mất. Tôi thay quần áo và chải chuốt lại bản thân. Khi đồng hồ điểm 7:30, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Gần 8:00, nhưng anh ta vẫn chưa đến. 1 tiếng nữa trôi qua và Charles vẫn bặt tâm. Rõ ràng là Charles không đến. Tôi đã bị anh ta cho leo cây. Thủ thuật thứ 92, ghi điểm trong từng cử chỉ. Giữa hai người bất kỳ, bao giờ cũng có tỷ số nhất định. Tỷ số giữa họ luôn thay đổi, nhưng có một quy luật bất biến. Người yếu thế hơn phải tôn trọng người tài giỏi hơn. Hình phạt dành cho người không để tâm đến sự khác biệt này là bị loại ra khỏi cuộc chơi. Quy luật này không bao giờ thay đổi. Ngày hôm sau, Charles gọi cho tôi, xin lỗi với giọng không thành thật và lý do không mấy hợp lý. Xe của anh bị hỏng. Thế à, tiếc là anh không đến được. Tôi nói, thật ra tôi muốn nói, thế người sao hỏa đã bắt cóc anh à? Anh bị chuyển đến một hành tinh khác nơi không có điện thoại để gọi cho tôi sao? Nhưng tôi đã kìm nén được. Tuy nhiên, nếu anh ta tỏ ra hối lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng mọi thứ đã khác khi anh ta hỏi câu tiếp theo. Anh ta không hề để ý anh ta đã mất điểm như thế nào bởi vì thay vì mời tôi ăn mì ống với nước sốt trong một cửa hàng đồ ăn Ý ngon để đền bù việc đã cho tôi leo cây, anh ta lại đề nghị. Khi nào chúng ta có thể lại hẹn ăn tối ở nhà em nhỉ? Không bao giờ, Charlie ạ. Số phận của bạn. Các bạn đã gặp gỡ nhiều người trong cuốn sách này, một vài người trong số họ đã được thay đổi tên tuổi. Nhưng mỗi câu chuyện là hoàn toàn có thật. Gần đây, tôi quyết định tìm gặp lại những người tôi tình cờ gặp nhiều năm trước. Tôi muốn xem bây giờ họ như thế nào. Laura, người mơ mộng trở thành tỷ phú từ việc bán sản phẩm đồ uống, nhưng đã bỏ qua cơ hội của siêu thị Zara, bây giờ đã trở lại với công việc hàng ngày. Sam, người chọc tức tôi bằng cách không tiết lộ anh ta muốn tôi thuyết trình cho tổ chức của anh ta, bây giờ không ở địa vị đó nữa. Sonny, em họ của Harry, người sốt sắng gọi điện, vẫn đang làm nghề bán xăng. Tania, người nhất quyết đòi ăn miếng trả miếng ngay lập tức, đã không giữ được công việc thuận lợi tại công ty phát đạt đó. Chị Jane đáng thương, thư ký phòng thư tính, người đã chạm trán với cấp trên của mình trong bữa tiệc Giáng sinh 5 năm về trước, vẫn đang làm công việc đóng gói thư từ. Và Dan, người đã để lại tin nhắn đầy cảm hứng dài dòng trong điện thoại của anh ta, giờ gần như không ai gọi điện đến nữa, một tín hiệu không tốt cho một diễn giả đầy tham vọng. Trong khi đó, Barry, người luôn hỏi mọi người anh ta gọi điện đến, thời gian của bạn màu gì, gần đây được Hiệp hội những người dẫn chương trình quốc gia bình chọn là người dẫn chương trình của năm. Joe, người ghi chép lại thông tin của những người anh ta gặp trong hồ sơ kinh doanh, bây giờ trở thành một thượng nghị sĩ. Jimmy, chuyên gia bán hàng bằng ánh mắt, gần đây đã được phỏng vấn trên tạp chí Thành Công. Steve, người dạy các nhân viên ám chỉ. Ồ, là anh à, với tất cả những người gọi điện đến, bây giờ là một trong những người được săn lùng nhiều nhất trong lĩnh vực của mình. Tim, anh chàng có thể làm mọi việc. Người có được mọi điều anh ta muốn từ những nhân viên trong tất cả các lĩnh vực nhờ viết thư khen ngợi cho người chủ của họ hiện đang sở hữu một công ty du lịch. Và Gloria, cô thợ cắt tóc của tôi, gần đây đã mở một thẩm mỹ viện riêng tại đại lộ số 5 New York. Liệu điều đó có nghĩa là chỉ vì những người trong nhóm đầu đã làm phiền tôi và một vài người khác nên họ không thành công trong cuộc sống, còn nhóm sau gồm những người khiến mọi người cảm thấy vui vẻ thì đạt được sự thăng tiến trong công việc? Tất nhiên là không. Những khoảnh khắc trong cuộc đời họ mà chúng ta đã nhắc đến trong cuốn sách này chỉ là một bước đi nhỏ họ tiến hành mỗi ngày. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu bạn là một trong số những người bị Laura, Sam, Sonny, Tania, Jen hay Dan quấy rầy và gọi cho bạn, liệu bạn có cảm thấy thoải mái không? Chắc chắn là không. Ấn tượng về việc họ đã quấy rầy bạn vẫn còn in đậm trong tâm trí bạn. Nhưng ngược lại, nếu bạn nhắc đến Barry, Joe, Jimmy, Steve, Tim hay Gloria, những ký ức vui vẻ về người đó lại tràn về. Bạn sẽ muốn làm bất cứ điều gì có thể cho họ. Hãy nhân phản ứng của bạn lên hàng ngàn lần. Như tôi đã nói ở phần giới thiệu, không ai một mình đạt được thành công. Qua năm tháng, những hành động khéo léo của những con người tài năng đó đã chiếm lĩnh được trái tim và trí óc của hàng trăm người. Họ sẵn sàng giúp anh ta thăng tiến lên đỉnh cao sự nghiệp anh ta lựa chọn. Vậy, làm cách nào để trở thành một người khôn khéo theo bản năng thay vì một kẻ vụng về trong nấc thang của cuộc đời? Câu trả lời trở nên khá rõ ràng vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày năm ngoái. Trong khi đang trượt ì ạch dọc theo một đường trượt tuyết, tôi nhìn thấy một vận động viên trượt tuyết người Bắc Âu đang lướt vun vút về phía tôi trên cùng một đường trượt. Tôi không cần quan sát những cú trượt điêu luyện của anh ta mới biết được rằng tôi đang đối đầu trên đường trượt với một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Trong khi đang tập trung sức lực kéo lê đôi chân nặng nề của mình để tránh đường cho vận động viên trượt tuyết kia, anh ta khéo léo trượt ra ngoài để nhường toàn bộ đường trượt dễ dàng cho tôi. Khi lướt đến chỗ tôi, anh ta trượt chậm lại, mỉm cười, gật đầu và nói: "Chào cô, hôm nay thật là một ngày đẹp trời để trượt tuyết nhỉ?" Tôi đánh giá rất cao sự tôn trọng anh ta dành cho tôi, cũng như ám chỉ rằng chúng tôi hoàn toàn bình đẳng trên đường trượt. Tôi biết anh ta không hề nghĩ: "Này, nhìn tôi đây này, tôi đang tiến đến đấy." Mà, à, cô đấy à, để tôi nhường đường cho cô. Như tôi ngụ ý trong lời mở đầu của cuốn sách, sự khác biệt về thành công trong cuộc đời giữa hai loại người trên là không kể hết được. Tại sao người vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đó lại có thể lịch sự nhường đường cho tôi? Liệu anh ta sinh ra đã có sẵn kỹ năng giao tiếp khéo léo đó? Không, đó là phản ứng mà anh ta đã rút ra thông qua thực tế. Thực hành cũng là nguồn gốc của tất cả những nghệ thuật giao tiếp khéo léo. Sự khéo léo trong giao tiếp không phải chỉ là một hành động đơn lẻ, mà nó là kết quả của rất nhiều những bước đi đơn giản trong suốt nhiều năm liền. Những bước đi nhỏ bé giống như 92 thủ thuật nhỏ mà chúng ta đã khám phá trong suốt cuốn sách này. Những bước đi đó tạo nên số phận của bạn. Hãy nhớ rằng, lặp lại một hành động nhiều lần sẽ tạo thành thói quen. Những thói quen tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thành công.